Chính quyền Việt Nam hôm 26 tháng 12 ra cáo trạng truy tố ông Trịnh Xuân Thanh và ông Đinh La Thăng trong vụ án cố ý làm trái quy định và tham ô tài sản. Theo đó, ông Thanh sẽ đối mặt với án tử hình trong phiên tòa dự kiến vào tháng 1 năm 2018 và ông Thăng có thể đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù. Truyền thông trong nước hôm 26 tháng 12 loan tin, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, còn gọi là PVN, và ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, còn gọi là PVC, cùng với 20 bị can khác. Báo Pháp Luật trích cáo trạng nói ông Thăng phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999. Theo cáo trạng, ông Thăng có sai phạm trong việc chỉ đạo thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 với tư cách là người đứng đầu. Ông Thăng bị cho là đã đình chỉ PVN thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo công ty con PV Power ký hợp đồng với PVC trái quy định. Sau đó, ông Thăng chỉ đạo cấp dưới tại PVN và ban quản lý dự án căn cứ hợp đồng tạm ứng hơn 6,6 triệu đô la và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC để ông Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích. Truyền thông trong nước trích lời Bộ Công an nói rằng ông Đinh Mạnh Thắng, em trai của ông Thăng, cũng đã bị bắt, đã chuyển một vali chứa 14 tỷ đồng cho ông Trịnh Xuân Thanh. Về phần ông Thanh, trong quá trình thực hiện dự án nhiệt điện Thái Bình 2, ông Thanh giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC, đã chỉ đạo cấp dưới chi cho PVC hơn 6,6 triệu đô la và hơn 1.312 tỷ đồng, đồng thời gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 119 tỷ đồng. Vẫn theo cáo trạng, ông Thanh phạm hai tội, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản, quy định theo khoản 3 điều 165 và khoản 4 điều 278 Bộ luật Hình sự năm 1999, báo Pháp Luật cho biết. Báo chí Việt Nam dẫn lời giới thẩm quyền nói rằng trong quá trình điều tra, ông Thanh khai báo không thành khẩn, quanh co, chối tội và sau khi phạm tội đã bỏ trốn gây khó khăn, cản trở điều tra và đó là những tình tiết cần xem xét để áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc. Vào đầu tháng này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố muốn khẩn trương đưa ra xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh mà ông cho là một vụ án đặc biệt. Vào đầu năm nay, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố sẽ bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh để đưa về nước xử lý. Nhiều chuyên gia cho rằng bắt cóc ông Thanh và đưa ông về Việt Nam nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng. Hãng tin DPA của Đức tường thuật rằng chính phủ Đức và Sứ quán Đức đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến tiếp theo trong vụ xử ông Trịnh Xuân Thanh và sẽ đưa ra những quyết định thích hợp cho mối quan hệ song phương giữa Việt Nam. Cũng theo hãng thông tấn Đức, Việt Nam đã biết lập trường của chính phủ Liên bang Đức đối với một bản án tử hình trong vụ Trịnh Xuân Thanh. Trong một email vào ngày 20 tháng 12 vừa qua, Sứ quán Đức khẳng định dưới VOA Việt ngữ như sau: Chúng tôi có kế hoạch quan sát phiên tòa xét xử ông Trịnh Xuân Thanh. Phiên tòa xử ông Thanh có nhiều khả năng sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 1 năm 2018, theo luật sư người Đức từng làm thủ tục tị nạn cho ông Trịnh Xuân Thanh, bà Petra Schlagenhoff. Theo chính phủ Đức, ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Berlin và đưa về Việt Nam hôm 23 tháng 7. Ông được coi là một mắt xích quan trọng trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chiến dịch gọi là đốt lò của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây chấn động sau khi ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bị bắt vào hôm 8 tháng 12. Ông Trịnh Xuân Thanh được coi là thuộc hạ thân tín của ông Đinh La Thăng. Cả hai từng là lãnh đạo ngành dầu khí và bị Hà Nội cáo buộc tội danh cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.
Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử 15 người về hành động đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ 26 đến 29 tháng 12. Các bị cáo đối mặt với mức án từ 12 năm tù đến tử hình nếu bị tòa phán là có tội, căn cứ theo Điều 84 Bộ Luật Hình sự về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định rằng Đặng Đức Thiện, 24 tuổi, Nguyễn Đức Sinh, 32 tuổi, và 13 đồng phạm đã nhận tiền và chỉ thị tiến hành khủng bố từ một tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài do một người có tên là Đào Minh Quân đứng đầu. Phản động là thuật ngữ thường được nhà chức trách Việt Nam dùng để nói về các hoạt động hay lời nói chống lại chính quyền. Theo tìm hiểu của VOA, ông Đào Minh Quân là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, hiện cư trú ở Mỹ và tự xưng là người đứng đầu chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. VOA cũng đã cố gắng liên lạc điện thoại với ông Quân để lắng nghe ý kiến của ông về vụ việc nhưng không kết nối được. Tài liệu tại tòa được báo chí Việt Nam trích đăng cho hay ông Quân thông qua các trung gian đã lôi kéo được nhóm 15 người nêu trên bên cạnh những người khác để thực hiện các vụ khủng bố. Khoảng giữa tháng 4, Thiện và đồng phạm đã nhận tiền từ tổ chức nước ngoài mua vật liệu chế tạo bom xăng nhằm gây cháy nổ ở sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp lễ 30 tháng 4. Thiện đã chế ra hai quả bom ngụy trang trong hai thùng các tông, dự định gây nổ trong sân bay vào tối 22 tháng 4. Thực tế, hôm đó chỉ một quả bom phát nổ ở nhà gửi xe sân bay. Quả kia bị một đồng phạm của Thiện vô hiệu hóa do người đó sợ sự việc gây hậu quả nghiêm trọng, theo tường thuật trên báo chí Việt Nam. Trước vụ đánh bom sân bay, đầu tháng 4, Thiện cùng 6 đồng phạm khác đã đốt một kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an thành phố Biên Hòa, gây thiệt hại lên đến gần 1,3 tỷ đồng. Theo báo chí Việt Nam, nhà chức trách xác định ông Đào Minh Quân và một phụ nữ có tên là Phạm Lisa là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu và chỉ đạo các vụ khủng bố. Nhưng những người này đang ở nước ngoài nên nhà chức trách Việt Nam sẽ xử lý sau nếu có thể bắt được họ, báo chí cho hay.
Các chuyên gia kinh tế lo ngại dù hơn nửa cổ phần của công ty Sabeco rơi vào tay nhà đầu tư nước ngoài, cho rằng không nên gì cần tiền để trả nợ mà làm lợi cho tư nhân nước ngoài, phá hỏng thương hiệu Việt. Từ thành phố New York, tiến sĩ kinh tế Vũ Quang Diệt, nguyên vụ trưởng vụ thống kê của Liên Hiệp Quốc, cho VOA biết rằng việc bán cổ phần Sabeco cho nhà đầu tư nước ngoài đi ngược lại chính sách phát triển kinh tế tư nhân mà Việt Nam từng hô hào.
Bây giờ cái chiến lược mà đi bán cho nước ngoài thì không phải là phát triển kinh tế tư nhân trong nước mà nó là phát triển kinh tế tư nhân nước ngoài. Thế thì bây giờ cái hướng họ đang giải quyết là làm ngược lại là phát triển kinh tế tư nhân nước ngoài, tức là bán những cái công ty này cho nước ngoài. Sabeco là một cái thương hiệu mà nhiều người trong nước biết và có lợi nhuận rất là cao. Trong thời gian vừa rồi, nếu tôi nhìn lại thống kê của Việt Nam đó, thì kinh tế tư nhân trong nước đang có chiều hướng giảm, tức là năm 2005 thì GDP của khu vực tư nhân trong nước là 8.5%, đến 2016 thì chỉ còn 8.2%, có nghĩa là có thể coi là hoặc là không tăng hoặc là giảm. Trong khi đó, kinh tế của khu vực nước ngoài FDI đó thì là tăng từ 15% đến 18%. Thế thì vấn đề đặt ra là chính phủ Việt Nam muốn gì?
Trong phiên đấu giá cổ phần của công ty Sabeco vào ngày 18 tháng 12, công ty mới thành lập Vietnam Beverage thuộc tập đoàn Thái Bát đã chính thức sở hữu trên 53% cổ phần tại Sabeco trị giá khoảng 4,8 tỷ đô la. Vietnam Beverage là công ty mới thành lập tại Việt Nam và được nắm giữ gián tiếp 49% vốn bởi công ty Beer Company Limited, một doanh nghiệp bia do tập đoàn Thái Beverage sở hữu 100%, có trụ sở ở Hồng Kông, thuộc sở hữu của tỷ phú Thái gốc Việt Karoe Sarivada Nabadi. Tiến sĩ Việt nhận định rằng nếu Việt Nam muốn ưu tiên phát triển kinh tế trong nước thì nên bán các doanh nghiệp làm ăn sinh lãi như Sabeco cho nhà đầu tư trong nước. Ông đặt nghi vấn về động cơ bán cổ phần Sabeco cho nước ngoài.
Sabeco là một công ty có lợi, đang có lãi. Trong khi rất nhiều những công ty quốc doanh khác đang lỗ thì tại sao lại hay là không có lãi nhiều? Thế tại sao lại không bán những công ty không lãi nhiều đi mà lại để bán những công ty có lãi nhiều? Tại sao không cải cách những cái công ty mà không có lãi hoặc lãi rất ít mà đi cải cách mà để bán cái công ty như là đang tạo góp tiền, đóng góp lợi nhuận cho cái ngân sách quốc gia? Tôi không hiểu tại sao. Nếu mà họ tổ chức cái phân chia cổ phần bán trên cái thị trường chứng khoán Việt Nam thì có thể rất là người Việt Nam mua chứ.
Tập đoàn Thái Beverage đã công bố thông tin về vụ thương vụ mua cổ phần Sabeco đến Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Thái Beverage cho hay Sabeco là doanh nghiệp có chất lượng cao với lịch sử hơn 140 năm và có thương hiệu nổi tiếng như bia Sài Gòn và bia 333. Sabeco có thị phần lớn trong ngành bia Việt Nam, tình hình tài chính và kinh doanh tăng trưởng tốt. Thái Beverage cho rằng thị trường bia Việt Nam hấp dẫn với vị trí lớn nhất ASEAN và đứng thứ ba châu Á sau Trung Quốc và Nhật Bản. Sabeco, với tên gọi đầy đủ là Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn, hiện chiếm hơn 40% thị phần Việt Nam và đạt lợi nhuận trước thuế hơn 5.700 tỷ đồng vào năm 2016, theo các công ty nghiên cứu thị trường. Báo Dân Trí trích lời chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói, tôi đau nhất vẫn là không chỉ Sabeco mà nhiều doanh nghiệp nhà nước sau bao nhiêu năm nuôi dưỡng phải bán cho đối tác ngoại, các doanh nghiệp trong nước vẫn đủ điều kiện để mua và có thể mua được. Tôi nghĩ xu hướng xính ngoại không chỉ trách người dân Việt Nam mà chính ngay từ chính sách của chúng ta. Trong quá trình mua bán và sáp nhập còn gọi là M&A, nhiều doanh nghiệp tầm trung tại Việt Nam đã bị thôn tính. Nhưng những thương hiệu lớn như Sabeco mà trước đó là Vinamilk cũng lần lượt rơi vào tay nước ngoài là một làn sóng rất đáng lo. Từ Hà Nội, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh cho biết rằng, ngay từ ban đầu, các nhà đầu tư Việt Nam đã có tham gia mua cổ phần Sapeco, nhưng họ phải chấp nhận thua cuộc vì phía nước ngoài đẩy giá quá cao.
Chúng ta cần phải thấy là các nhà đầu tư Thái Lan đã nâng cái giá lên rất cao. Và vì vậy cho nên là nhà đầu tư Việt Nam sẽ rất là cân nhắc. Lúc đầu tiên thì cũng có một số nhà đầu tư Việt Nam tham gia, nhưng sau khi họ đẩy lên giá quá cao thì các nhà đầu tư Việt Nam đã rời khỏi cái cuộc chạy đua đó và chỉ còn lại họ mà thôi. Và đó cũng lại là một cái sự tính toán có tính chất chuyên nghiệp, hoàn toàn có là một cái phương thức là đầu cơ để các nhà đầu tư Thái Lan sẽ ôm trọn cái số cổ phiếu bán ra được.
Tiến sĩ Danh cũng cảnh báo rằng Sapeco, con gà đẻ trứng vàng của Việt Nam, khi được chuyển nhượng sang nhà đầu tư nước ngoài, thì lợi nhuận mà công ty này thu được phần lớn sẽ thuộc về nhà đầu tư nước ngoài. Trả lời báo Straits Times, cựu tổng giám đốc PepsiCo Việt Nam, đồng thời là chủ tịch GIBC, cũng nhìn nhận rằng các nhà đầu tư Thái có nhiều lợi thế hơn các đối thủ khác. Bà Vũ Kim Hạnh, cựu tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, một trong những người sáng lập trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, công khai bày tỏ sự lo âu với báo chí. Sau 7 năm vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nay lại muốn bán hết những thương hiệu Việt mạnh nhất. Báo Người Lao Động cảnh báo về nguy cơ thiếu vắng tinh thần dân tộc trong vụ Sapeco. Tờ báo này nói Thái Lan là đối thủ của Việt Nam về hàng tiêu dùng. Khi lĩnh vực này bị thống trị bởi tỷ phú người Thái gốc Hoa, thì hàng Thái và hàng Trung Quốc càng dễ dàng đánh bật hàng Việt ngay trên sân nhà Việt Nam. Tiến sĩ Diệt lý giải rằng có thể vì Việt Nam cần tiền trả nợ nước ngoài nên đành phải bán những doanh nghiệp an ninh làm ra như Sapeco.
Là cả một thời gian dài vừa rồi đó là Việt Nam mượn vốn nước ngoài, mượn vốn trong nước để mà phát triển kinh tế doanh nghiệp quốc doanh. Và hầu hết là lỗ và gây nợ rất là lớn cho nền kinh tế. Do đó, họ có gặp vấn đề, có thể sắp tới là gặp vấn đề trả nợ. Vì cái trả nợ đã chiếm hơn 20% cái ngân sách quốc gia này, ngân sách chi quốc gia này. Thế bây giờ họ muốn vốn để tiếp tục cho các cái công ty doanh nghiệp quốc doanh này phát triển, thì họ đặt ra vấn đề là trong năm tới này đó là cái tỷ trọng ở trong nền kinh tế để đầu tư lên 34-35% GDP, tức là cao gần bằng cái thời Nguyễn Tấn Dũng đó, tức là rất là cao, cao hơn rất là nhiều các nước trên thế giới này. Thế thì bây giờ đó là họ muốn có vốn để làm, thế là lấy vốn đâu? Thế thì tôi nghĩ là họ nghĩ ngay đến việc bán công ty của Việt Nam cho nước ngoài để mà lấy vốn. Thì khi lấy vốn thì dĩ nhiên là chưa chắc là cái nền kinh tế đã phát triển mà có thể là sẽ là tham nhũng, là tiêu hoang, là vân vân, giống như hệt như từ trước này.
Ngay sau vụ Sapeco bị thôn tính, ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công nghiệp khẳng định với báo chí rằng Sapeco vẫn là doanh nghiệp Việt Nam và thương hiệu bia Việt Nam vẫn được giữ gìn và phát triển.
Một lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam hôm 25 tháng 12 cho hay tại một hội nghị rằng quân đội có 10.000 hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng. Sau khi thông tin này được báo chí nhà nước loan tải trên mạng xã hội, nhiều người nhận xét rằng các chiến sĩ tuyên truyền đó và hàng chục ngàn tuyên truyền viên khác của nhà nước là một sự lãng phí tiền thuế của nhân dân cho những việc vô bổ. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nói hơn 10.000 người đấu tranh trên mạng mang tên Lực lượng 47 do được thành lập theo chỉ thị 47 của quân đội. Phát biểu tại hội nghị ở Thành phố Hồ Chí Minh về công tác tuyên giáo, tướng Nghĩa cho biết là lực lượng này là những người vừa hồng vừa chuyên, một thuật ngữ ở Việt Nam để chỉ những người vừa trung thành với lý tưởng của Đảng Cộng sản, vừa giỏi về công việc chuyên môn. Họ được cho là kiên định lập trường và có kỹ năng sử dụng công nghệ cao để thực hiện nhiệm vụ, theo lời vị Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội. Thượng tướng Nghĩa nói Quân ủy Trung ương xác định rằng quân đội vẫn là nòng cốt trong công tác bảo vệ Tổ quốc. Phạm vi tác chiến của quân đội giờ đây không chỉ ở trên bộ, trên biển, trên không, mà còn trên cả không gian mạng, ông Nghĩa cho biết. Báo chí trong nước trích lời ông nói rằng Quân ủy Trung ương hết sức quan tâm xây dựng lực lượng thường trực phản bác các quan điểm sai trái. Vị Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh là chúng ta hàng giờ, hàng phút, hàng giây phải sẵn sàng chủ động tác chiến, đấu tranh với các quan điểm sai trái. Thông tin về lực lượng 10.000 người trong quân đội hoạt động trên mạng đã dẫn đến nhiều bình luận trên mạng xã hội. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, đồng thời là blogger có nhiều ảnh hưởng, thường cổ súy cho tự do ngôn luận, viết trên trang Facebook cá nhân rằng lực lượng những người làm các công việc tuyên truyền cho nhà nước ước tính phải lên đến 100.000 người. Ông nêu dẫn chứng là tin tức trên báo chí từ năm 2013 cho hay Ban Tuyên giáo ở thời điểm đó thống kê đã có khoảng 80.000 tuyên truyền viên miệng. Giờ đây, con số đó được bổ sung với lực lượng 47 của quân đội và nhiều khả năng cũng có một lực lượng tương tự của công an nhưng chưa rõ thông tin về số lượng người bên công an. Ông Chênh, người đoạt giải công dân mạng năm 2013 của phóng viên Không Biên Giới, nói với VOA.
Hiện lực lượng rất đông và tốn kém gây, tốn kém xã hội rất nhiều. Và sản phẩm của họ thì lại không có lợi ích gì xã hội. Và thậm chí còn bôi bẩn cái không gian mạng và tác hại rất xấu lên xã hội. Thật ra bây giờ đảng Cộng quyền bây giờ là nắm hết tài nguyên, nắm hết tiền nông, nắm hết tiền thuế của dân. Cho nên họ làm mọi chuyện và chi tiêu mọi chuyện mà nhằm mục đích bảo vệ cái đảng của họ. Cho nên cái lực lượng 100.000 đó hoặc là nhiều hơn người vẫn trả được tiền.
Từ trải nghiệm cá nhân, ông Chênh nói các tuyên truyền viên, dư luận viên đa số không tranh luận đàng hoàng, không đưa ra được các lý lẽ thuyết phục khi trao đổi ý kiến trên mạng về các bài viết của các blogger hay các nhà hoạt động bàn về các chính sách hoạt động của nhà nước hay các vấn đề xã hội. Ông Chênh nhận xét rằng các dư luận viên đa số sử dụng ngôn ngữ thô lỗ, hăm dọa hay thóa mạ nhằm đè bẹp quyền tự do ngôn luận.
Cụ thể như tôi là hàng đêm là cả hàng chục tin nhắn gửi về các cái hộp thư của tôi hoặc là các messenger của tôi. Và thực tế bạn bè tôi cũng cho biết là họ đều nhận những cái tin nhắn rất là tệ hại như vậy vào trong cái hộp thư họ. Và những bài viết mà chửi bới, xúc phạm cá nhân, bôi nhọ cá nhân thì đầy rẫy trên mạng.
Nhà báo Võ Văn Tạo, người trong nhiều năm nay lên tiếng ủng hộ các quyền tự do và tiến bộ xã hội, đồng tình với ông Huỳnh Ngọc Chênh. Ông Tạo chỉ ra rằng cách hành xử của các tuyên truyền viên, dư luận viên không chỉ vô bổ đối với xã hội mà còn có hại cho hình ảnh của Đảng.
Tuyệt đại đa số anh em mà viết lách kiểu đó, được huy động làm chuyện đó, thì họ kém văn hóa cho nên là họ có những cái kiểu viết lách nó khiêu khích rồi nó cực cằn, nó thô bỉ lắm. Thì tôi nghĩ rằng cái đó thì đứng ở phía giác độ của nhân dân, người dân người ta hiểu rõ là những người đó trả ra gì. Nhưng mà đứng ở phía của Đảng Nhà nước Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là cũng bất lợi cho họ, bởi vì cái số đó họ bộc lộ một cái tầm văn hóa quá thấp. Thế thì người dân sẽ nghĩ là quân của chính phủ của Đảng đây nó chỉ đến thế thôi.
Cùng với nhiều người dân bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội, các nhà báo Võ Văn Tạo và Huỳnh Ngọc Chênh cho rằng số tiền có thể là khổng lồ dùng để trả thù lao hoặc lương cho cả 100.000 dư luận viên, tuyên truyền viên, lẽ ra nên được sử dụng hiệu quả hơn cho xã hội như đầu tư vào trường học, giáo viên hay hạ tầng.